cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 735, chủ mẫu tương lai, góc truyện audio.com, converter, Vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, nhưng còn chưa đợi đám người thập nhất mở miệng, Mã Bình đã trở lại. Mã Bình mới vừa bước một chân vào căn phòng của Diệp Hoàn Hoàn, liền nhìn thấy người bị đánh nằm đầy đất ngoài cửa, sắc mặt tối sầm lại, khi anh ta ngẩng đầu lên, lúc thấy cặp vợ chồng đang diệu võ dương oai kia, sắc mặt càng khó coi tới cực điểm. Chu Sán lão đệ, ghê gớm à, sao lại gây chuyện lớn như vậy? Mã Bình nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Mã Bình, vợ chồng trung niên cả kinh, vẻ kiêu căng trên mặt nhất thời biến mất hoàn toàn. Người tên Mã Bình này, ở thành Hát thế lực cực lớn, hơn nữa còn là anh em với Hứa Dịch cấp trên của bọn họ. Chỉ có điều bọn họ đang không hiểu tại sao Mã Bình lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ, Mã Bình cùng những người này, có quan hệ gì đó sao? Ây, anh Mã, người đàn ông trung niên không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt đầy vẻ tươi cười, vội vàng tiến lên ân cần từ trong túi móc ra thuốc lá, đưa cho Mã Bình. Ha ha, Mã Bình cười lạnh, nhìn người đàn ông trung niên đưa thuốc lá tới, cũng không thể nhận nhẹ khẽ lắc đầu nói. Không được, hiện tại mặt mũi của Chu lão đệ quá lớn, tôi cũng không dám tiếp nhận thuốc lá của Chu lão đệ được. Anh Mã hình như đang có hiểu lầm gì đó hay không, những người này, là người quen của anh Mã sao? Nhìn Mã Bình có vẻ mặt này, trong lòng người đàn ông trung niên thầm cảm thấy không ổn, trước khi hắn ta mặc dù không có tiếp xúc gì nhiều với Mã Bình, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy thôi, mặc dù Mã Bình cùng hắn ta không quá quen thuộc nhưng cũng không bao giờ cho hắn ta sắc mặt lớn như thế. Hai người không phải là người dưới quyền của Hứa Dịch sao? Làm sao đến vị tiểu thư này mà lại không biết vậy? Mã Bình cười lạnh nói. A vị này là trong lòng người đàn ông trung niên giật mình, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương. Chu lão đệ à, cậu hẳn biết lão đại của Hứa Dịch là người nào chứ? Mã Bình liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, biết Hứa lão đại là người của Tư gia nước Hoa, tôi đây sao lại không biết được, người đàn ông trung niên thận trọng mở miệng nói. Nếu đã biết vậy cậu bây giờ đang làm cái gì? Mã Bình lạnh giọng hỏi, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Vị tiểu thư trước mắt cậu này, là chủ mẫu tương lai của Tư gia đó. Cái gì cơ, người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chờ sau khi hắn ta lấy lại được tinh thần, liền nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn đang ở phía trước mặt mình lãnh đạm thờ ơ như băng, con ngươi đột nhiên rụt lại. Mới vừa rồi Mã Bình nói cái gì, cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia. Giờ phút này trong đầu người đàn ông trung niên trống rỗng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất. Nếu quả thật như Mã Bình nói, cô gái này là chủ mẫu tương lai của Tư gia, như vậy, mười mấy người được huấn luyện bên cạnh cô ấy chính là ám vệ của Tư gia rồi. Khó trách thân thủ của mấy người đó rất giỏi, mấy chục người bị bọn họ đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy một thân đầy mồ hôi lạnh, hắn ta căn bản không bao giờ nghĩ ra chủ mẫu tương lai Tư gia lại đi tới thành Hát của Myanmar, mà hắn ta trước đó cũng không có nhận được điện thoại của Hứa Dịch. Hơn nữa thân là chủ mẫu tương lai của Tư gia coi như thật. Góc truyện audio.com, sự có tới Myanmar chắc cũng phải đi máy bay tư nhân mới đúng chứ. Làm sao lại có thể cùng bọn họ ngồi trên cùng một máy bay được. Cái gì mà chủ mẫu tương lai Tư gia chứ, Mã Bình, chỉ dựa vào lời anh ta nói thì đó chính là sự thật sao, chúng tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng lời anh nói chứ. Giọng nói the thế của người phụ nữ vang lên. Cô không tin sao, Mã Bình trợn mắt, lúc này một cái tát in vào trên mặt của người phụ nữ. Một cái tát này, trực tiếp đem người phụ nữ lăn trên mặt đất. Cách chương.